trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, Hoàng Thủy tại Dallas và Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa tại Houston. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas. Chúng ta đã tiến đến ngày thứ ba rồi, nhưng mà tình hình thế giới vẫn không có nóng, không kém gì so với thời tiết bên ngoài đó cô Thu Nga và Hoàng Thủy.
Vâng, đúng như vậy, thời tiết cũng nóng mà tin tức cũng nóng. Nhưng mà trước tiên thì chúng tôi cũng muốn loan báo với quý vị và cái kết quả của Đại hội Võ Bị Toàn Thế Giới lần thứ 21 ở tại Westminster, California, và đã được bầu Tổng Hội trưởng của Tổng hội Cựu Sinh viên Sứ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, đắc cử chức vụ Tổng Hội trưởng niên khóa 2018 và 2020 là Cựu Sinh viên Sứ quan Nguyễn Văn Thiệt, khóa 18, được đắc cử với cái số phiếu là 170/179. Và đại hội được tổ chức vào 3 ngày 22, 23 và 24. Và ngày 21 là nhạc đấu tranh và đã được thành công một cách rực rỡ hơn là người ta dự trù. Và tiệc bế mạc được tổ chức vào tối Chủ nhật với số người tham dự là gần 700 người. Và người mà đắc cử cái chức chủ tịch hội đồng tư vấn và giám sát là cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Quang Trung, khóa 17. Và người đắc cử lại là Thêm My Huỳnh, là tổng đoàn trưởng của Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu. Và đây là một cái đại hội rất là lớn toàn thế giới. Vì vậy cho nên là các cựu sinh viên sĩ quan từ khắp nơi trên thế giới đã về tham dự rất là đông đủ. Và trong khi cái tin tức của thế giới thì cũng vẫn còn nóng rất là nhiều. Và bây giờ đó có vẻ là cái tin Hoa Kỳ là cũng cái tin rất là nóng về cái việc mà di dân. Thì coi bộ là Tổng thống Mỹ cũng như là các nghị sĩ đã khẩu chiến về cái chính sách di dân này. Và Tổng thống Donald Trump ngày 25 tháng 6 công kích một nữ dân biểu bên đảng Dân Chủ vì nhà lập pháp này kêu gọi dân Mỹ đương đầu với lại viên chức chính quyền Donald Trump giữa lúc căng thẳng tăng cao về cái chính sách mà di trú gọi là không khoan nhượng của Tổng thống Donald Trump. Và Tổng thống bị thế giới và một số đảng viên cùng đảng Cộng hòa với ông chỉ trích về chính sách chia cắt những gia đình di dân tới Mỹ bất hợp pháp tại biên giới Mỹ-Mexico. Nhưng mà căng thẳng vẫn chưa lắng dịu vì chính sách không gọi là không khoan nhượng về di trú vẫn còn. Nhưng mà đối với Tổng thống Donald Trump thì ông làm những cái điều gì mà có lợi cho dân Hoa Kỳ, phải không Hoàng Thủy?
Dạ vâng, đúng rồi, thưa không Thu Nga. Thì hiện tại bây giờ đó là cái chính sách không khoan nhượng á, đã vẫn để lại là có khoảng 2.053 trẻ em chưa có được đoàn tụ với gia đình. Những em bé này á, là vẫn còn nuôi giữ bởi chính phủ Hoa Kỳ, thì không biết là sau này họ sẽ làm cách nào để cho mà những em này có thể đoàn tụ với lại cha mẹ của mình. Và thưa quý vị, một bản tin nữa là tin thế giới liên quan tới Trung Cộng, thì chúng ta cũng đã biết là Trung Cộng luôn luôn muốn bành trướng thế lực của mình. Và ngày hôm qua thứ Hai, 25 tháng 6, Trung Cộng đã nói với Pháp rằng họ sẽ mua thêm nhiều nông sản của nước này và ám chỉ họ sẽ mua thêm máy bay Airbus trong tương lai và cam kết làm việc để mở cửa thị trường trong hành động tăng cường quan hệ thương mại với châu Âu trong bối cảnh nguy cơ cuộc chiến tranh thương mại ngày càng tăng với Hoa Kỳ. Thủ tướng Trung Cộng là Lý Khắc Cường đã nói với Thủ tướng Pháp rằng Bắc Kinh muốn mua thêm máy bay trong năm nay và đang sẵn sàng để làm thêm với Pháp về việc mua máy bay Airbus. Bắc Kinh đã có một giọng điệu rất khác đối với Hoa Kỳ. Họ đã cảnh báo rằng hãng máy bay Boeing có thể trở thành nạn nhân nếu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không chấm dứt xu thế hướng đến chiến tranh thương mại. Cả Trung Cộng và Liên minh châu Âu đều đang dính vào tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ và Bắc Kinh đang tìm kiếm điểm chung với EU để phản đối điều mà họ cho là chủ nghĩa bảo hộ của Hoa Kỳ. Trong tuần này, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phỏng định sẽ đưa ra các biện pháp mới để hạn chế việc các công ty Trung Cộng mua cổ phần trong các công ty Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm Trung Cộng hồi tháng Giêng, Tổng thống Pháp Macron nói hợp đồng với Bắc Kinh mua 184 máy bay A320 của Airbus sẽ nhanh chóng được chốt lại. Ngoài ra, Trung Cộng cũng ký thỏa thuận nhập cảng thịt bò từ Pháp vì thịt bò Hoa Kỳ đang bị đe dọa đánh thuế. Hồi năm ngoái, Bắc Kinh đã tỏ dấu hiệu sẽ chấm dứt lệnh cấm vận đối với thịt bò nhập cảng từ Pháp sau cuộc khủng hoảng bò điên ở châu Âu cách nay 2 thập niên. Ông Lý cũng cho rằng Trung Quốc sẽ mua thêm nhiều nông sản nữa nhưng không cho biết rõ. Trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận đầu tư song phương với Liên minh châu Âu hôm qua, thì Phó Chủ tịch Trung Cộng Lưu Hà nói rằng Trung Cộng và EU có lợi ích chung trong việc bảo vệ hệ thống thương mại đa phương toàn cầu. Hai bên tin tưởng rằng chúng tôi cần kiên quyết phản đối chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ thương mại và ngăn không cho những biện pháp đó gây ra sự mong manh và suy thoái của kinh tế toàn cầu. Cả Trung Cộng và EU đều đã công bố các biện pháp trả đũa nhằm vào các sắc thuế mới của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một quan chức châu Âu hàng đầu đã nói rõ rằng châu Âu không hoàn toàn cùng suy nghĩ với Trung Quốc. Ai cũng biết là Hoa Kỳ đang cố gắng để mà không có giúp cho Trung Cộng tiếp tục hành động bành trướng thế lực của mình. Thế nhưng rất tiếc là chính phủ Việt Nam không có được con mắt giống như là chính phủ của Hoa Kỳ. Đúng không anh Khôi Nguyên?
Chị Vân, đúng như vậy. Người ta nói rằng là tại sao mà các giới chức Âu Châu nói rằng là Âu Châu thật ra thì cũng không có hoàn toàn cùng suy nghĩ với Trung Cộng. Lý do mà Trung Cộng muốn mua thêm nông sản và máy bay của Pháp làm ăn về kinh tế với nước Pháp, bởi vì thật ra thì với Hoa Kỳ, Trung Cộng đang gặp rất là nhiều khó khăn, cho nên phải chuyển qua những quốc gia Âu Châu để mà hy vọng có thể cứu cho cái nền kinh tế đang gặp khó khăn với cái việc đương đầu trực tiếp với Hoa Kỳ. Và bởi vì như vậy thì cũng có bản tin liên quan đến việc là những cái công ty mà Trung Cộng, đặc biệt rằng là về những công ty kỹ thuật cao á, sẽ bị hạn chế đầu tư vào Hoa Kỳ. Và có lẽ đây cũng là một cái tin mà buộc những cái công ty này phải chuyển hướng qua những quốc gia khác. Thì Bộ Tài chánh Hoa Kỳ cho biết là đang chuẩn bị các cái luật lệ mới. Theo đó thì sẽ ngăn không cho các công ty mà cái cổ phần của Trung Cộng từ 25% trở lên có thể mua được các công ty kỹ thuật cao của Hoa Kỳ. Đó là theo cái nguồn tin của tờ Wall Street Journal cho biết. Và ngoài ra, với cái chính sách của Tổng thống Trump là American First, Hoa Kỳ là trên hết, thì cũng không có muốn những cái công ty kỹ thuật của Trung Cộng có thể mua những cái công ty kỹ thuật cao của Hoa Kỳ và từ đó có thể thuê mướn những cái người gốc của Trung Cộng, gốc của châu Á làm việc cho những công ty này. Thì các cái nguồn tin cho biết thêm là Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ và Bộ Thương mại cũng đang có kế hoạch gia tăng kiểm soát cái việc xuất cảng các kỹ thuật được coi là quan trọng cho kỹ nghệ của Hoa Kỳ sang Trung Cộng. Chúng ta biết rằng là Trung Cộng là một quốc gia mà phải nói rằng là có thể copy tất cả mọi thứ, làm tất cả mọi thứ rất là giống như thật. Nhưng mà khi mình nhìn lại là Made in China, chúng ta phải xem lại các cái chất lượng của nó. Và cái tờ Wall Street Journal cũng nói thêm là các kế hoạch trên được dự trù là công bố vào cuối tuần qua, đáng lẽ đã được nói rồi nhưng mà không có hoàn tất kịp, và các công ty Hoa Kỳ thì sẽ có cái cơ hội để mà có thể góp thêm cái tiếng nói một lần nữa trước khi cái luật mới này được áp dụng. Và các cái nỗ lực này thì giống như Đăng Khoa đã nói là nhằm ngăn cản cái chương trình gọi là Made in China 2025, tức là do Bắc Kinh đưa ra để mà có thể trở thành quốc gia hàng đầu trên thế giới vào năm 2025, có thể sản xuất được tất cả mọi thứ, coi như rằng là không có thiếu bất cứ thứ gì, đều do Trung Cộng sản xuất và đều sẽ gắn là Made in China. Và trong đó thì sẽ có các cái sản phẩm liên quan tới những cái kỹ nghệ cao, gồm cả là người máy không gian hoặc là các cái xe chạy bằng các cái nguồn năng lượng sạch. Và cái nguồn tin của tờ Wall Street Journal cũng nói thêm rằng là chính phủ của Tổng thống Trump sẽ chỉ nhắm vào các thỏa thuận chứ không tìm cách hủy bỏ thỏa thuận cũ, cũng không có sự phân biệt là công ty tư nhân hay là quốc doanh của Trung Cộng. Chúng ta biết rằng là Tổng thống Trump xuất phát là một người làm về kinh tế, cho nên rõ ràng ông biết rất là rõ trong trường hợp này thì coi như không phải là hủy bỏ hoàn toàn, trừ khi có thể tìm được một cái tiếng nói chung với lại các cái công ty kỹ thuật của Trung Cộng, bằng không thì sẵn sàng đánh một cái mức thuế cao hoặc là đưa ra những biện pháp trừng phạt để mà từ đó có thể ưu tiên được cho những người Hoa Kỳ có thể làm việc về những cái công ty kỹ thuật này. Khôi Nguyên,
liên quan đến điều này đó thì ông Tập Cận Bình trong ngày hôm qua đã nói một cái câu như thế này: người châu Âu có một cái quan niệm rằng nếu ai tát vào má trái thì hãy đưa má bên phải cho tát luôn. Nhưng ông Tập Cận Bình nói trong văn hóa của người Trung Cộng thì điều đó sẽ không có, và sẽ có cái màn đánh lại chứ không phải là đưa cái má bên kia cho đánh. Và ông nói điều trên nhắm đến việc rằng là có thể Trung Cộng sẽ đưa ra những cái màn đáp trả về chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Theo đó, các mặt hàng mà Hoa Kỳ đánh thuế trị giá lên đến 35 tỷ Mỹ Kim sẽ có hiệu lực vào cuối tuần tới. Tổng cộng, chính quyền của Tổng thống Trump đang đe dọa áp thuế lên đến 450 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Trung Cộng, tương đương 90% mức nhập khẩu từ Trung Cộng vào Hoa Kỳ trong năm 2017. Theo giới quan sát đánh giá, có những cái vũ khí mà Bắc Kinh có thể đem ra để mà đánh trả lại. Bởi vì thật ra đó, Bắc Kinh chỉ nhập khẩu khoảng là 150 tỷ Mỹ Kim từ Washington, nên vì thế để mà đánh thuế tương đương với cái mức 450 tỷ là khó lắm. Có một số lựa chọn khác có thể được Trung Cộng áp dụng, thí dụ là bán trái phiếu kho bạc của Hoa Kỳ hoặc nhắm vào các công ty Hoa Kỳ hoạt động ở thị trường Trung Cộng. Bất kể là Trung Cộng lựa cái giải pháp nào thì rất có thể sẽ có những cái màn đáp trả qua lại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Trung Cộng và Hoa Kỳ. Và cũng liên quan đến vấn đề thuế thì bây giờ Liên minh châu Âu cũng cho biết có thể sẽ đáp trả lại những cái hành động đánh thuế của Hoa Kỳ vào các mặt hàng của Liên minh châu Âu. Theo đó, trong một tuyên bố mới được đưa ra thì Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ một cái hành động đánh thuế nào của Tổng thống Trump nhắm vào mặt hàng xe hơi của Liên minh châu Âu. Ngày 22 tháng 6 vừa qua, ông Trump đe dọa sẽ áp đặt mức thuế 20% đối với tất cả các loại xe hơi được lắp ráp tại châu Âu, sau đó nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Ngay sau lời đe dọa của ông Trump, thì Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu là Jyrki Katainen đã trả lời tờ phỏng vấn tờ Le Monde rằng nếu đánh thuế vào xe hơi thì Liên minh châu Âu không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh thuế ngược lại, mặc dù Liên minh châu Âu không muốn đối đầu và muốn chấm dứt việc leo thang chiến tranh này. Đe dọa của ông Trump được đưa ra một tháng sau khi ông ra lệnh cho Bộ Thương mại xác định xem liệu những cái xe hơi nhập khẩu có phải là mặt hàng gây ra những cái mối đe dọa về nền an ninh quốc gia hay không. Bộ Thương mại Hoa Kỳ là hạn chót là tới tháng 2 năm sau để trình lên Tòa Bạch Cung bản báo cáo đầy đủ về vấn đề này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Thương mại là Wilbur Ross cho biết có thể sẽ hoàn thành nó trong tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay. Hoa Kỳ hiện đang áp đặt mức thuế 25% đối với những cái loại xe pickup truck, xe và 2.5% đối với những chiếc xe xe nhỏ nhập khẩu từ Liên minh châu Âu. Trong khi đó, Liên minh châu Âu thì áp đặt 10% đối với xe hơi nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Mới đây trên Twitter thì ông Trump cũng đe dọa sẽ tăng gấp đôi mức thuế trên nếu mà EU không nhanh chóng giảm hoặc là loại bỏ các loại thuế quan hoặc là rào cản này, thì những cái mặt hàng khác cũng sẽ bị đánh thuế. Hiện thì Hoa Kỳ đang vướng vào, như chúng tôi đã trình bày, những cái cạnh tranh, những cái khẩu chiến về thương mại với cả Liên minh châu Âu và Trung Cộng. Và những lời đe dọa và cũng như chỉ trích qua lại chúng ta thấy hàng ngày trên các mặt báo cũng như trên Internet. Những nhà sản xuất xe hơi lớn như là Volkswagen, AG, Daimler, AG, BMW đều có những cái nhà máy sản xuất tại Hoa Kỳ. Và BMW là một trong những nhà tuyển dụng lớn của khu vực South Carolina với hơn 9.000 công ăn việc làm. Trong khi đó, năm ngoái thì Hoa Kỳ tiêu thụ 15% xe trên toàn cầu của Mercedes-Benz và BMW. thị trường chiếm khoảng 5% là xe Volkswagen và 12% là xe Audi. Thì nếu mà điều này thành sự thật, thì những ai mà thích chạy những chiếc xe của châu Âu như BMW hoặc Mercedes như cô Thu Nga thì chắc chắn phải trả thêm nhiều rồi đó cô Thu Nga.
Mua vài chiếc ha để dành. Nhưng mà Trung Cộng là quả là một cái nước mà rất là hung hăng, họ muốn bành trướng về kinh tế, quân sự, về cái việc mà di dân, họ làm tất cả đủ mọi thứ hết, thì cũng mà gian ác cũng không thua gì ông Kim Jong Un. Nhưng mà Kim Jong Un bây giờ đã yên rồi, thì bây giờ những cái bản tin mà có liên quan tới Trung Cộng lại tăng cao. Và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã phát họa cái kế hoạch đối thoại ít tranh cãi hơn, cởi mở hơn với nhà lãnh đạo Trung Cộng khi ông đến châu Á. Và chưa đầy một tháng sau khi ông chỉ trích Bắc Kinh tại hội nghị quốc tế về việc Trung Cộng quân sự hóa tại các đảo tại Biển Đông, và khi mà nói chuyện với các phóng viên vào ngày Chủ nhật trên đường đến Alaska, thì ông Mattis tránh chỉ trích mạnh mẽ Trung Cộng quá như ông đã lên tiếng gần đây. Thay vào đó, ông nói rằng ông sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Cộng, không có thiên kiến và muốn chú trọng đến những cái vấn đề an ninh và chiến lược rộng rãi hơn. Và theo các giới chức thì một đề tài quan trọng trong các cuộc thảo luận trong tuần này là vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và vai trò của Trung Cộng trong việc này, vì cái tình giao hảo lâu đời với lại Triều Tiên. Và chiến lược thiên về ngoại giao nhiều hơn của ông Mattis phản ảnh cái sự công nhận của chính quyền Mỹ về ảnh hưởng to lớn của Trung Cộng đối với Triều Tiên và những cuộc thương thuyết đang tiến hành để mà Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử của nước này. Và một giới chức cao cấp của Hoa Kỳ nói là trong khi ông Mattis muốn đưa ra lập trường của Hoa Kỳ về việc Trung Cộng tăng cường quân sự tại Biển Đông và những điểm tranh chấp khác, thì người đứng đầu Ngũ Giác Đài nói là không muốn mở các cuộc đối thoại với cái sự kích động. Ông muốn làm sao mà hòa dịu hơn. Và ngày hôm nay ông bắt đầu chuyến thăm Trung Cộng 3 ngày giữa lúc hai quốc gia này vẫn còn đang căng thẳng về cả quân sự và cả thương mại đó Hoàng Thủy.
Dạ vâng, ai cũng biết là Trung Cộng hiện giờ đang hành động rất là nhiều để cho cái âm mưu bành trướng của mình. Vì thế mà Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cũng gần đây lên tiếng kêu gọi các quốc gia trên toàn thế giới đoàn kết với nước này để chống lại cái sự bành trướng của Trung Cộng. Tổng thống Đài Loan nói rằng đối phó với Trung Cộng là một thách thức không phải của riêng Đài Loan mà còn của cả khu vực và thế giới. Vì hôm nay thách thức là của Đài Loan, nhưng ngày mai có thể thách thức đó sẽ là của bất cứ nước nào đang phải đối mặt với sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Cộng. Bà kêu gọi các nước làm việc cùng nhau để tái khẳng định giá trị của dân chủ và tự do nhằm kiềm chế Trung Cộng và giảm thiểu ảnh hưởng bành trướng của Trung Cộng. Tổng thống Đài Loan đưa ra lời kêu gọi này giữa lúc có những cái mối căng thẳng trong quan hệ giữa hai eo bờ biển Đài Loan. Trung Cộng gần đây đã tiến hành những cuộc tập trận ở gần Đài Loan. Ngày 22 tháng 6 vừa rồi thì Đài Loan cũng đã phải triển khai thêm những cái tàu chiến để theo dõi hai cái chiến hạm Trung Cộng di chuyển về phía nam ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan. Mà trước đó thì truyền thông Đài Loan cũng cho biết là hai tàu chiến Trung Cộng đã vào vùng nhận dạng phòng không của nước này và ở lại đây hơn một tuần trước khi ra Biển Đông. Trung Cộng từ trước tới nay luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, chỉ chờ ngày được thống nhất với đại lục. Và những cái hành động của Trung Cộng là không phải trên thế giới không biết, có rất là nhiều nước biết, nhưng vì cái thế lực của Trung Cộng hiện giờ đang rất là lớn, cho nên nếu như mà có những cái nước nhỏ khác có thể mà đoàn kết lại để chống lại Trung Cộng thì đây cũng là một ý kiến rất là tốt, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Người ta biết Đài Loan là một cái hòn đảo tự trị bằng cái chính quyền dân chủ và đã tự nhận là một quốc gia độc lập. Tuy nhiên, mặc dù như vậy, nhưng mà trong thời gian vừa qua đã phải đối mặt với rất là nhiều những hành động khiêu khích và hiếu chiến từ Trung Cộng. Trung Cộng luôn luôn coi Đài Loan như là một cái phần của quốc gia này, và thậm chí rằng là đúng là kể từ khi bà Thái Anh Văn nhậm chức năm 2016 thì rất là nhiều lần Bắc Kinh đã gia tăng tập trận quanh đảo Đài Loan, cũng như là dùng cái sức mạnh về đồng tiền để mà chiêu dụ nhiều đồng minh của Đài Bắc và gây ra áp lực buộc nhiều công ty đa quốc gia phải công nhận Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Cộng. Thì phải nói chung rằng là Trung Cộng là một cái quốc gia phải nói rất là tham lam, muốn tất cả mọi thứ từ Biển Đông cho tới cả những cái hòn đảo xung quanh của mình. Quay qua một chút về Bắc Hàn thì sau cái cuộc họp với ông Kim với lại giữa ông Kim Jong-un với lại Tổng thống Trump thì bây giờ Bắc Hàn lại quay sang Nhật và nói là không có quan tâm tới những cái hành động của nước Nhật trừ khi nước này hủy bỏ các cuộc tập trận và các cái biện pháp trừng phạt. Thì truyền thông Bắc Hàn ngày hôm qua cho biết rằng là nhà nước Cộng sản này sẽ tiếp tục phớt lờ Nhật Bản trừ khi là Tokyo chấm dứt cái sự thù địch đối với cái nước láng giềng. Thì khi mà đưa ra cái tin này thì Bắc Hàn nói thẳng rằng là họ mong muốn là Nhật có thể hủy bỏ các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn cũng như là nỗ lực tăng cường quân đội. Nhật Bản thì hiện đang chú ý đến cái triển vọng của hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Hàn ông Kim Jong-un. Thì trong cái cuộc họp này thì thủ tướng của Nhật là ông Shinzo Abe hy vọng là có thể sẽ giải quyết các cái vấn đề là có những công dân của Nhật Bản đã bị bắt cóc từ nhiều thập niên trước bởi Bắc Hàn. Mặc dù rằng là Bình Nhưỡng đã đồng ý thực hiện nhiều cái hội nghị thượng đỉnh quan trọng với lãnh đạo của các nước như là Trung Cộng, Nam Hàn và Hoa Kỳ, nhưng mà đặc biệt là cuộc gặp song phương giữa Bắc Hàn và Nhật Bản đến ngày hôm nay thì vẫn chưa được thiết lập. Và Bắc Hàn cho biết là nếu như Nhật Bản không có thay đổi tham vọng của nước này về hòa bình và an ninh thì sẽ không có bất cứ cái sự nhượng bộ nào đến từ quốc gia cộng sản này. Thì Bắc Hàn cũng đã thừa nhận rằng là năm 2002 đã bắt cóc 13 công dân Nhật trong cái thập niên từ năm 1970 cho tới năm 1980. Và trong số đó thì chỉ có 5 người là được trả về và 8 người còn lại thì vẫn còn bị mất tích. Và Thủ tướng Shinzo Abe thì trong cái nỗ lực vượt qua những cái bê bối trong nước thì đã cố gắng cam kết là sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi mà 8 công dân còn lại được trả về. Và cái vấn đề mà những cái người công dân Nhật bị bắt cóc cũng là điều mà ông Abe yêu cầu Tổng thống Trump nhắc đến trong hội nghị thượng đỉnh vừa qua tại Singapore với lại Chủ tịch Kim Jong-un. Và ông Abe xem cái hội nghị thượng đỉnh là bước đầu tiên trong cái tiến trình phi nguyên tử hóa và tin rằng là Nhật và Hoa Kỳ cần phải duy trì biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn cho đến khi mà nước này có thể có những cái nỗ lực cụ thể trong cái việc từ bỏ nguyên tử. Thì qua cái bản tin này thì nhiều các nhà phân tích đánh giá rằng là cái quan hệ giữa Bắc Hàn và Trung Cộng sẽ coi như là được lợi nhất trong cái hội nghị thượng đỉnh của Trump và Kim. Và cái điều đó đã nói lên một cái sự thật rằng là nước Nhật đang dần dần bị bỏ qua, đang dần dần bị lãng quên. Khi mà lúc này thì cái mối quan tâm lớn nhất của Bắc Hàn chính là cái thái độ của Hoa Kỳ sau cái cuộc gặp vừa qua giữa ông Trump và ông Kim. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng vậy. Thật ra thì những cái mối quan hệ từ trước đến giờ chúng ta biết là anh Trung Cộng chuyên môn là thọc gậy bánh xe, và chính ông Trump ông cũng nói là ông Kim Jong-un đã thay đổi hẳn sau khi có cuộc gặp với ông Tập Cận Bình và nói rằng là ông Tập Cận Bình là một poker player chơi rất là xấu khi mà đã đưa ra những cái lời khuyên không có chính xác và chỉ nhằm bảo đảm mục đích lợi ích cho Trung Cộng mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy anh Trung Cộng á, là cái anh mà chuyên môn ăn hiếp những cái nước nhỏ như là Việt Nam, những cái nước tại khu vực Biển Đông, chứ mà ông Trump ông nói đánh thuế 450 tỷ Mỹ Kim thì anh Trung Cộng im, không dám nói gì hết. Và chỉ nếu mà đáp trả thì cũng đáp trả vừa phải, chứ đâu có dám mà hung hăng như là các quốc gia nhỏ bé đâu. Thì rõ ràng anh này chỉ ăn hiếp được những cái nước nhỏ thôi, thưa Thu Nga.
Đúng rồi, ăn hiếp nước nhỏ. Nhưng mà cái nước nhỏ giống như là Việt Nam đó thì lại nghĩa là chịu cúi đầu để mà bị ăn hiếp. Bởi vậy cho nên là mới có cái việc mà đánh đập dân chúng biểu tình chống lại cái nước láng giềng mà của anh Việt Nam, của anh Việt Cộng. Vì vậy cho nên mới có cái việc mà toàn dân bây giờ nếu mà cùng đồng ý đứng lên lật đổ cái Việt Cộng thì anh Trung Cộng này là hết đường có thể là ăn hiếp nước Việt Nam. Nhưng mà chuyện đó thì chúng ta cũng chờ xem sau những cuộc biểu tình gọi là lớn nhất kể từ năm 1975 tới giờ. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của chúng tôi Đăng Khoa, Khôi Nguyên, Hoàng Thủy và Quang Hưng hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh và quý chị nữa có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, xin kính chào cô Thuy Nga và Hoàng Thủy tại Dallas cùng Khôi Nguyên tại Houston.
Dạ vâng,
chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay, và kính chúc Hoàng Thủy, cô Thu Nga, Đăng Khoa và tất cả quý tín giả một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Dạ vâng, xin chào cô Thu Nga và hai anh.
trình tin tức được sự bảo trợ bởi Asia Times Square.
Tin vui và hấp dẫn từ Asia Times Square Grand Prairie. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, sẽ có nhiều sinh hoạt giải trí hoàn toàn miễn phí hàng tuần như lớp dạy khiêu vũ Zumba, Salsa, Cha-Cha-Cha hay các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga. Các chương trình ca hát nhạc miễn phí được diễn ra hàng tuần tại Asia Times Square Grand Prairie. Các sinh hoạt được bảo trợ và hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiệp như Nguyễn Huy, Hạnh Dung, Maria Santi, Curtis, Lavetti Jordan và câu lạc bộ Global Nutrition. Chi tiết xin vui lòng xem thêm trên Facebook at Asia Times Square Texas hoặc nhận các flyer quảng cáo tại các chợ Hồng Kông hay câu lạc bộ Global Nutrition. Asia Times Square trân trọng kính mời.